Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của 993. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Younger Next Year là một cuốn sách phi hư cấu về sức khỏe và lão hóa, viết theo hướng thực hành rõ ràng hơn là lý thuyết trừu tượng. Tác giả Henry Lodge cùng với Chris Crowley trình bày một lập luận rất nhất quán rằng quá trình già đi không chỉ phụ thuộc vào tuổi tác mà còn bị tăng tốc mạnh bởi lối sống ít vận động. Cuốn sách hướng tới người trưởng thành trung niên và người lớn tuổi, đặc biệt là những ai muốn giữ được sức bền, sự linh hoạt, tinh thần minh mẫn và chất lượng sống trong nhiều năm tiếp theo. Điểm nổi bật của sách là cách nó kết hợp quan sát y học, lời khuyên hành động và giọng văn gần gũi dễ tiếp nhận. Thay vì hứa hẹn các giải pháp phức tạp, cuốn sách nhấn mạnh những thói quen nền tảng như vận động, đều đặn, ăn uống hợp lý và duy trì các kết nối xã hội, như những yếu tố có thể làm chậm sự suy giảm thường gặp khi lớn tuổi. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, lão hóa không chỉ là số phận, mà còn chịu ảnh hưởng mạnh từ lối sống. Trọng tâm của cuốn sách là quan điểm cho rằng già đi là một tiến trình sinh học tự nhiên, nhưng tốc độ suy giảm lại không hề cố định. Tác giả lập luận rằng cơ thể con người được thiết kế để vận động, còn đời sống ngồi nhiều khiến các dấu hiệu lão hóa xuất hiện sớm và rõ hơn. Cách tiếp cận này rất quan trọng vì nó chuyển trọng tâm từ chấp nhận thụ động sang can thiệp chủ động. Thay vì xem tuổi già như một giai đoạn chỉ có thể đi xuống, sách cho rằng nhiều biểu hiện thường bị coi là tất yếu như yếu cơ, cứng khớp, giảm năng lượng hay giảm tỉnh táo, thực ra có thể bị làm chậm đáng kể. Ý nghĩa thực tiễn của lập luận này nằm ở chỗ nó trao quyền cho người đọc, vì nó cho thấy những thay đổi hàng ngày có thể tạo khác biệt lớn trong dài hạn. Đây cũng là nền tảng để toàn bộ các lời khuyên sau đó trở nên có logic và không bị xem như khẩu hiệu khuyến khích sức khỏe chung chung. Thứ hai, lời khuyên cốt lõi của sách là tập thể dục 6 ngày mỗi tuần như một cam kết bắt buộc. Một trong những điểm đặc trưng nhất của Younger Next Year là quy tắc vận động rất rõ ràng, gần như không để mặc cảm hứng cá nhân quyết định. Sách nhấn mạnh rằng tập thể dục phải được xem như một phần không thể thương lượng của đời sống, giống như đi làm hay chăm sóc trách nhiệm hàng ngày. Điều này quan trọng vì nhiều người thất bại không phải do họ không biết tập luyện tốt cho sức khỏe, mà do họ không duy trì được tính đều đặn. Cuốn sách muốn phá vỡ tâm lý chỉ vận động khi có hứng hoặc khi có vấn đề sức khỏe. Về mặt lập luận, tần suất cao được đặt lên hàng đầu vì tác giả tin rằng cơ thể cần tín hiệu lặp lại thường xuyên để duy trì và phục hồi chức năng. Thay vì mô tả thể dục như một hoạt động nâng cao, sách biến nó thành một nguyên tắc sống tối thiểu. Cách tiếp cận này có thể gây khó chịu với người đọc thích lộ trình nhẹ nhàng hơn, nhưng chính sự nghiêm khắc ấy lại là điều làm sách khác biệt. Nó không chỉ khuyên nên vận động nhiều hơn, mà yêu cầu người đọc xây dựng lại ưu tiên sống của mình quanh vận động. Thứ ba, cuốn sách xem vận động là chìa khóa để bảo vệ cơ thể và trí óc cùng lúc. Điểm đáng chú ý là sách không xem tập luyện chỉ như công cụ giảm cân hay tăng cường, mà như một cơ chế bảo vệ toàn diện. Theo lập luận của tác giả, vận động đều đặn giúp cơ thể duy trì khả năng sửa chữa, tăng cường sức bền và làm chậm các suy giảm thường đi kèm tuổi tác. Từ đó, lợi ích không dừng ở ngoại hình hay thể lực, mà còn lan sang mức độ năng động, khả năng chống chấn thương và cả sự minh mẫn. Đây là lý do cuốn sách thu hút nhiều người trung niên, vì họ thường quan tâm không chỉ đến sống lâu, mà còn đến sống tốt, sống độc lập và ít phụ thuộc hơn. Sách cũng nhấn mạnh mối liên hệ giữa hoạt động thể chất và sức khỏe não bộ, tức là việc rèn luyện không chỉ nhằm kéo dài tuổi thọ, mà còn bảo vệ chất lượng nhận thức. Cách trình bày này khiến thông điệp của sách thuyết phục hơn so với những lời khuyên chỉ tập trung vào ngoại hình. Nó đặt vận động vào vai trò chiến lược như một công cụ gìn giữ toàn bộ hệ thống cơ thể, chứ không phải một thói quen phụ trợ. Thứ tư, dinh dưỡng. Kỷ luật cá nhân và sự đều đặn được đặt cao hơn các mẹo ngắn hạn. Bên cạnh vận động, sách cũng đề cập đến ăn uống như một phần của hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe lâu dài. Tuy nhiên, cuốn sách không đi theo hướng chế độ ăn kỳ diệu hay các giải pháp ngắn hạn dễ hứa hẹn. Thay vào đó, nó ưu tiên tính bền vững, sự ổn định trong thói quen và khả năng duy trì trong nhiều năm. Điều này phản ánh một quan niệm rất thực tế rằng sức khỏe lúc tuổi già không hình thành từ những đợt cố gắng ngắn ngủi mà từ kỷ luật tích lũy. Người đọc được khuyến khích nhìn lại các lựa chọn hàng ngày như một hệ thống, nơi từng bữa ăn, từng buổi vận động và từng quyết định sinh hoạt đều góp phần vào kết quả dài hạn. Cách lập luận này hữu ích vì nó tránh được ảo tưởng về thay đổi nhanh. Nó cũng phù hợp với đối tượng mục tiêu là người lớn tuổi. Những người cần một kế hoạch khả thi hơn là các trào lưu dinh dưỡng phức tạp. Nhờ vậy, sách giữ được tính thực hành rõ ràng và dễ áp dụng vào đời sống thường nhật. Cuối cùng, sức khỏe tuổi già trong sách còn gắn với kết nối xã hội và tinh thần sống chủ động. Một khía cạnh khác làm cho Younger Next Year không bị thu hẹp thành sách hướng dẫn tập luyện là nó nhìn sức khỏe theo nghĩa rộng hơn. Ngoài cơ thể, sách nhấn mạnh vai trò của các mối quan hệ, cảm xúc tích cực và tinh thần tham gia vào đời sống. Điều này có ý nghĩa vì tuổi già không chỉ là vấn đề sinh học, mà còn là vấn đề động lực sống, tính gắn kết và cảm giác có mặt trong cộng đồng. Khi con người càng lớn tuổi, sự cô lập và buông xuôi thường gây hại không kém gì suy giảm thể chất. Cuốn sách vì thế khuyến khích người đọc tiếp tục duy trì mục tiêu, lịch sinh hoạt và các mối liên hệ xã hội có giá trị. Cách nhìn này giúp cân bằng thông điệp vốn rất mạnh về kỷ luật vận động, để sách không trở thành một bản danh sách cứng nhắc. Nó cho thấy sống lâu chưa đủ, mà còn phải sống có kết nối, có nhịp điệu và có sự tham gia. Đây là lý do cuốn sách thường được xem là thực tế và toàn diện hơn nhiều sách sức khỏe chỉ tập trung vào một yếu tố đơn lẻ. Kết luận, Younger Next Year phù hợp nhất với người ở độ tuổi trung niên trở lên hoặc bất kỳ ai đang bắt đầu nghĩ nghiêm túc về chất lượng sống khi già đi. Cuốn sách đặc biệt hữu ích cho người đọc muốn một thông điệp rõ ràng, dễ hiểu và có thể áp dụng ngay thay vì những bàn luận trừu tượng về tuổi thọ. Giá trị lớn nhất của nó là biến việc chăm sóc sức khỏe thành một kế hoạch sống cụ thể, trong đó vận động đều đặn là trung tâm, còn dinh dưỡng, kỷ luật và kết nối xã hội là những phần bổ trợ quan trọng. So với nhiều sách cùng thể loại, cuốn này nổi bật vì giọng văn gần gũi, cấu trúc thẳng thắn và lập luận nhất quán rằng tuổi già không đồng nghĩa với buông xuôi. Nó không hứa hẹn điều kỳ diệu, nhưng đem lại một cách nhìn thực tế, dễ nhớ và có sức thúc đẩy hành động. Với người muốn sống chủ động hơn trong những năm sau 50 tuổi, đây là một cuốn sách đáng đọc vì nó kết hợp động lực, định hướng và tính ứng dụng một cách rất rõ ràng. Nếu bạn muốn ủng hộ Henry S. Lodge MD, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!